Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Minh Anh, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 29 tháng 10 năm 2011.
Việt Nam bác bỏ đề nghị của Mỹ về doanh nghiệp nhà nước trong Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương.
Ông San Suu Kyi có thể ra ứng cử dân biểu quốc hội Miến Điện.
Nhật sẵn sàng tiếp đón cả ngàn công nhân Thái Lan.
Ấn Độ và Nhật Bản quyết định cùng tăng tốc khai thác đất hiếm.
Đài Loan trưng bày tác phẩm của nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị.
Liên đoàn Ả Rập lên án Syria thảm sát thường dân.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đan Mạch bị tố cáo mở đường cho Trung Quốc thao túng vùng Bắc Cực.
Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương phải chăng là một vòng đai vây quanh Trung Quốc? RFI phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, Việt Nam bác bỏ đề nghị của Hoa Kỳ về doanh nghiệp nhà nước trong cuộc đàm phán về Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương. Quyết định này đã được đại diện Việt Nam đưa ra hôm qua trong khuôn khổ vòng đàm phán của 9 nước ven bờ Thái Bình Dương nhằm thành lập vùng tự do mậu dịch gọi là Trans-Pacific Partnership, tên tắt là TPP. Các cuộc thương thuyết đã được mở ra từ đầu tuần tại Lima, thủ đô Peru, nhằm hoàn chỉnh đề án thành lập khu vực tự do thương mại này để trình lên các lãnh đạo các nước nhân hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hawaii vào trung tuần tháng 11. Tham gia vòng đàm phán TPP có các nước Chile, Peru, Hoa Kỳ ở châu Mỹ, Brunei, Singapore, Malaysia và Việt Nam ở châu Á, cùng với Úc, New Zealand ở châu Đại Dương. Tại Lima, phái đoàn Mỹ đã cho lưu hành các đề nghị của họ, trong đó có yêu cầu thiết lập các quy tắc mới đối với các công ty xí nghiệp quốc doanh. Theo Washington, loại doanh nghiệp này thường hay được nhà nước sở tại, bảo hộ và trợ cấp, gây nên tình trạng thiếu công bằng trong cạnh tranh. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, dụng tâm chính của Mỹ là quy định trước một khung luật lệ chặt chẽ đối với các công ty quốc doanh ở bên trong khối TPP, dự phòng trường hợp Trung Quốc cũng muốn gia nhập khối này trong tương lai. Đây là vấn đề cần phải lưu ý, vì lẽ Trung Quốc có đến 20.000 doanh nghiệp nhà nước rất to lớn, có khả năng đè bẹp các đối thủ cạnh tranh khác trong khối. Theo hãng tin Anh Reuters, một công trình khảo sát do công ty tư vấn Capital Trade Incorporation tại Washington thực hiện theo đơn đặt hàng của Ủy ban Thẩm định Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc đã xác định rằng, dưới nhiều hình thức khác nhau, các doanh nghiệp nhà nước kiểm soát đến 50% nền kinh tế Trung Quốc, qua đó có tác động mạnh trên chính sách kinh tế và mậu dịch của chính quyền Bắc Kinh. Cho dù vậy, Việt Nam vẫn kiên quyết bác bỏ đề nghị của Hoa Kỳ về một số quy tắc mới cho các công ty quốc doanh trong khối TPP. Phát biểu với báo chí, ông Trần Quốc Khánh thuộc phái đoàn thương thuyết của Việt Nam giải thích là các điều khoản đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước không cần thiết. Theo ông Khánh, các công ty nhà nước của Việt Nam đều đã tuân theo luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Do đó, đề nghị của Mỹ không cần thiết. Theo ghi nhận của Reuters, trái với quan điểm dứt khoát của Việt Nam, một quốc gia khác tham gia vòng đàm phán TPP cũng có nhiều công ty nhà nước là Malaysia thì đã chừng mực hơn. Kuala Lumpur cho biết sẽ nghiên cứu đề nghị của Mỹ một cách kỹ lưỡng hơn trước khi cho ý kiến. Mặc dù có bất đồng ý kiến, Tổng thống Mỹ Obama và lãnh đạo 8 nước còn lại đang thương thuyết hiệp định TPP dự trù sẽ loan báo tại hội nghị thượng đỉnh APEC quyết tâm hoàn tất đàm phán để có được khuôn khổ chính cho thỏa thuận TPP. Xin nhắc lại là tất cả các nước tham gia cuộc đàm phán để thành lập khối tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương đều là thành viên của APEC.
Phóng viên Không Biên Giới phát động chiến dịch cảnh giác du khách đến Việt Nam, Thái Lan và Mexico. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Reporters sans frontières, hôm qua đã tung ra một chiến dịch truyền thông nhằm cảnh giác khách du lịch đến các nước Việt Nam, Thái Lan và Mexico. Đừng quên rằng tại ba nước này, quyền tự do báo chí thường bị vi phạm. Trong bản thông cáo, ông Jean-François Julia, tổng thư ký phóng viên không biên giới, cho biết mục đích của chiến dịch là nhằm cảnh tỉnh du khách trước khi lên đường đi nghỉ mát tại các vùng đất đầy nắng ấm trên đây. Ông nói, chúng tôi không kêu gọi tẩy chay việc đi du lịch tại các nước này, nhưng mong muốn du khách biết được mặt trái của vấn đề. Chúng tôi đã chọn ba quốc gia vừa được xem là thiên đường du lịch nhưng cũng vừa là địa ngục đối với các nhà báo, đó là Mexico, Việt Nam và Thái Lan. Hết lời dẫn. Ông Julia nhấn mạnh, xin trích, đằng sau những cây cọ, các bãi biển và đền đài đôi khi ẩn giấu nạn đàn áp các nhà báo và những người viết blog. Chúng tôi cổ vũ cho một nền du lịch có trách nhiệm, lựa chọn đi du lịch ở đâu là quyền của các bạn, nhưng bổn phận của chúng tôi là phải nói cho các bạn biết. Trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông trên đây, có ba áp phích được tung ra, trên nền phong cảnh của từng nước hiện rõ lên những dòng chữ cảnh báo. Mer de la liberté d'expression, partez au Mexique, tạm dịch, nếu cóc cần đến quyền tự do ngôn luận thì hãy đi Mexico. Mer de la démocratie, partez en vacances en Thaïlande. Tạm dịch, nếu cóc cần đến dân chủ, hãy đi nghỉ hè ở Thái Lan. Còn đối với Việt Nam, trên hình ảnh những thửa ruộng bậc thang xinh đẹp là dòng chữ Mer de Trois de l'Homme, partez en vacances au Việt Nam. Tạm dịch, nếu cóc cần nhân quyền thì hãy đến Việt Nam.
Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi có thể ra ứng cử vào Quốc hội Miến Điện. Gương mặt tiêu biểu của phong trào đối lập tại Miến Điện có thể sẽ ra tranh cử dân biểu trong quốc hội mới tại nước này trong khuôn khổ các cuộc bầu cử bổ sung sắp tới đây. Trên đây là lời xác định của ông Nguyen Vinh, phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của bà Aung San Suu Kyi. Theo hãng tin Anh Reuters, từ nay đến cuối năm, một số các cuộc bầu cử bổ sung vào quốc hội mới của Miến Điện sẽ được tổ chức. Cách này không lâu, bà Aung San Suu Kyi đã cho hãng tin Anh biết là bà đang đợi Ủy ban chấp hành của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bật đèn xanh trước khi quyết định xem có ra tranh cử hay không. Trả lời câu hỏi của Reuters về khả năng này vào hôm nay, ông Nguyen Vinh cho biết, xin trích, tôi nghĩ rằng bà Aung San Suu Kyi sẽ ra tranh cử và bản thân tôi mong muốn là bà sẽ làm điều đó. Xin nhắc lại là lãnh tụ đối lập Miến Điện, giải Nobel Hòa Bình năm 1991 đã từng phải trải qua 15 năm quản thúc tại gia vì đã đấu tranh đòi dân chủ cho Miến Điện, chống lại chế độ quân sự cầm quyền tại nước này. Bà chỉ được trả tự do vào tháng 11 năm ngoái. Khả năng bà ra ứng cử dân biểu quốc hội Miến Điện đã được đặt ra sau khi quân đội nước này đã cho bầu ra một quốc hội mới rồi trao quyền lại cho một chính quyền dân sự do nghị viện cử ra. Chính phủ mới của Tổng thống Thanh Sen đã có một số biện pháp mở cửa chính trị. Nổi bật nhất là vào tháng 10 năm nay, gần 300 tù nhân chính trị Miến Điện, trong đó có nhiều nhà đối lập, đã được trả tự do.
Ấn Độ và Nhật Bản quyết định cùng tăng tốc khai thác đất hiếm. Trong cuộc gặp gỡ tại Tokyo hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Genba và người đồng nhiệm Ấn Độ Somanahalli Malayakrishna đã đồng ý sẽ đẩy mạnh tốc độ cùng khai thác các mỏ đất hiếm tại Ấn. Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục thương lượng về một hiệp ước hợp tác nguyên tử về mục đích dân sự. Ngoại trưởng Nhật Koichiro Genba tuyên bố cả hai nước sẽ đẩy nhanh việc cùng khai thác đất hiếm tại Ấn Độ trên tinh thần một thỏa thuận đã đạt được vào năm ngoái trong chuyến viếng thăm Nhật Bản của Thủ tướng Ấn Manmohan Singh. Nhật Bản đang tìm kiếm các nguồn cung ứng đất hiếm khác để bớt lệ thuộc vào Trung Quốc, nước đang cung cấp trên 90% nhu cầu của toàn thế giới và hiện đang thu hẹp xuất khẩu. Các loại đất hiếm vốn là nguyên liệu tối cần thiết cho các sản phẩm kỹ thuật cao của Nhật, từ máy tính cá nhân cho đến xe hơi sử dụng cả xăng và điện. Tờ báo Nhật Jiji Press trích lời Ngoại trưởng Genba cho biết thêm Nhật Bản và Ấn Độ cũng sẽ xúc tiến thương lượng về hiệp ước hợp tác hạt nhân dân sự có cân nhắc đến vấn đề giải trừ nguyên tử và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Nhật Bản sẵn sàng tiếp đón cả ngàn công nhân Thái Lan bị thất nghiệp tạm thời vì lũ lụt. Vào lúc lũ lụt tại Thái Lan đang hoành hành khiến biết bao người bị mất việc vì ruộng đồng hay nhà máy bị ngập nước. Nhật Bản, quốc gia có nhiều doanh nghiệp đầu tư tại Thái Lan, đã có thiện ý đón nhận tạm thời khoảng 1.000 công nhân Thái Lan đang làm việc trong các cơ sở của Nhật tại Thái. Theo ghi nhận của thông tín viên Frederick Shark tại Tokyo, đây là lần đầu tiên Nhật Bản có một chính sách cho các nhân viên làm việc trong các nhà máy của Nhật tại nước ngoài sau một thiên tai.
Nhật Bản, một trong những quốc gia trên thế giới ít cởi mở nhất đối với người nhập cư, sẽ cho phép hàng ngàn nhân viên lao động trong các tập đoàn Nhật Bản có cơ sở ở Thái Lan đến làm việc tại trụ sở chính của các doanh nghiệp này tại Nhật Bản trong vòng 6 tháng. Đối tượng chủ yếu là các công nhân trong các lĩnh vực sản xuất như xe hơi, điện tử và thực phẩm. Theo một quan chức của tập đoàn Toyota tại thành phố Nagoya, trong thời gian lưu lại tại Nhật, các công nhân Thái Lan sẽ không làm việc trên các dây chuyền lắp ráp của các nhà sản xuất xe hơi. Doanh nghiệp sẽ tận dụng sự có mặt của họ để mở các lớp đào tạo. Tại Thái Lan có hơn 1.500 doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có 400 công ty bị thiệt hại trực tiếp do các trận mưa lũ đã đổ ập xuống Thái Lan. Tập đoàn Toyota chẳng hạn đã phải giảm thiểu mức sản xuất tại Nhật Bản do thiếu một số linh kiện cần thiết nhập từ Thái.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Cũng liên quan đến tác hại của tình hình lũ lụt tại Thái Lan, hôm qua, nhiều tập đoàn và các nhà phân phối đã xác nhận với AFP rằng thiên tai tại Thái Lan đã làm đình trệ việc cung cấp các loại ổ đĩa cứng cho các nhà sản xuất máy tính cá nhân. Theo AFP, Thái Lan hiện làm ra 40% lượng đĩa cứng trên toàn cầu và trở thành nhà xuất khẩu đĩa cứng số 2 trên thế giới sau Trung Quốc. Theo dự đoán của nhiều tập đoàn sản xuất máy tính cá nhân, cơn đại hồng thủy lần này tại Thái Lan chắc chắn sẽ làm tăng giá ổ đĩa cứng trên toàn thế giới trong quý tư của năm này, và cũng phải mất vài tháng để có thể khôi phục sản xuất trở lại. Về tình hình lũ lụt tại chỗ, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay tỏ ra lạc quan và vui mừng cho biết khu trung tâm thủ đô đã không bị lũ tấn công và có lẽ nước sẽ rút dần trong vài ngày nữa. Theo bà, nếu tất cả mọi người cùng nỗ lực, mực nước tại Bangkok sẽ bắt đầu hạ xuống trong tuần đầu của tháng 11. AFP cho biết, nhiều địa điểm trong nội thành vẫn còn ngập úng nặng, nhất là tại khu vực phía bắc của thủ đô và một vài khu phố ở phía tây, có nơi nước dâng cao đến 1 mét. Bà Yingluck đã bị chỉ trích kịch liệt vì những tuyên bố trái chiều nhau trong ekip làm việc của bà, nhất là sự lầm lẫn to lớn về quy mô của thảm họa.
Bảo tàng Đài Loan khai mạc triển lãm tác phẩm của nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị. Hôm qua, Viện Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc đã khai mạc cuộc triển lãm mới của nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị mang tên Ngải Vị Vị Vắng Mặt. Triển lãm này trưng bày nhiều tác phẩm cáo bạo của nhà nghệ sĩ ly khai nổi tiếng thế giới đang bị Bắc Kinh đàn áp. Đặc biệt, có thể kể một bức ảnh trong đó nhà ly khai dùng ngón giữa trỏ vào chân dung Mao Trạch Đông trưng trên quảng trường Thiên An Môn, một hành động được xem là sỉ nhục đối với phương Tây. Một trong số các tác phẩm gây tranh cãi nữa là chân dung ông Ngụy Kinh Sanh, một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đã bị tù 15 năm trước khi sang Mỹ sống lưu vong. Hoành tráng nhất là tác phẩm sắp đặt mang tên Forever Bicycle, gồm 1.200 chiếc xe đạp được chồng chất lên nhau, biểu trưng cho sự thay đổi trong cộng đồng người Trung Quốc. Tác phẩm này vừa được Ngải Vị Vị hoàn tất sau khi được tạm trả tự do. Ông Ngải Vị Vị, một nghệ sĩ nhiều lần mạnh dạn công khai chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ hồi tháng 6, gây phẫn nộ cho dư luận thế giới. Sau 3 tháng bị giam giữ ở một địa điểm bí mật, ông đã được tạm tha, nhưng vẫn đang bị truy tố về tội trốn thuế và bị quản thúc không cho ra khỏi Bắc Kinh. Ngải Vị Vị tuyên bố, chính sự khiếm diện của tôi đã tạo cho cuộc triển lãm một ý nghĩa đặc biệt. Hết lời chẩn. Ông cho rằng việc ông phải vắng mặt trong cuộc triển lãm riêng lớn nhất từ trước đến nay của mình trước một cộng đồng người Hoa tự nó đã nói lên tất cả. Hôm 13 tháng 10, tạp chí chuyên ngành nghệ thuật nổi tiếng của Anh, Art Review, đã tặng cho Ngải Vị Vị danh hiệu nghệ sĩ gây ảnh hưởng nhiều nhất thế giới. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối việc trao tặng danh hiệu này. Triển lãm kéo dài 3 tháng, giới thiệu nhiều tác phẩm của Ngải Vị Vị, được sáng tác từ năm 1983 cho đến nay, kể cả các tác phẩm sắp đặt, ảnh nghệ thuật, điêu khắc và video. Một phát ngôn viên chính phủ Đài Loan cho hay bà Lộ Thanh, vợ ông Ngải Vị Vị, dự định sẽ đến Đài Bắc vào tháng tới để xem triển lãm.
Liên đoàn Ả Rập tỏ thái độ cứng rắn hơn với Syria sau các vụ thảm sát thường dân biểu tình. Vào hôm qua, lực lượng an ninh Syria đã xả súng vào các đoàn biểu tình, chủ yếu tại Homs và Hama, sát hại gần 50 người, làm hàng trăm người khác bị thương và bắt giữ 50 người khác trên toàn quốc. Tình hình này đã thúc đẩy Liên đoàn Ả Rập phải gửi thông điệp khẩn cấp lên án hành động thảm sát thường dân của chế độ Syria. Để tìm cách giải quyết khủng hoảng tại Syria, Bộ trưởng các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập sẽ gặp gỡ với lãnh đạo Syria vào ngày mai, Chủ nhật 30 tháng 10 tại Doha, Qatar. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Boussianti tường trình.
C'est la première fois depuis le début de la crise syrienne que la Ligue arabe adopte un langage aussi ferme à l'égard de Damas.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tại Syria mà Liên đoàn Ả Rập đã có lời lẽ cứng rắn với chế độ Damas. Bản thông cáo phản ánh thái độ phẫn nộ của nhiều thành viên trong Ủy ban các bộ trưởng của Liên đoàn đã từng ghé Syria hôm thứ Tư 26 tháng 10 để gặp Tổng thống Bashar al-Assad. Họ đã trình bày một kế hoạch của khối Ả Rập muốn để cho chính phủ và phe đối lập Syria tiến hành đối thoại ở cấp quốc gia tại trụ sở của Liên đoàn Ả Rập ở Cairo. Ngoại trưởng Qatar, chủ tịch của Ủy ban này, đã tuyên bố rằng ông đã nhận được những lời bảo đảm từ phía chính quyền Damas là sẽ cố gắng giải quyết khủng hoảng, nhưng rõ ràng là những lời đảm bảo này đã không được tôn trọng. Sau lời lên án Syria của Liên đoàn Ả Rập, các nhà quan sát đang tự hỏi là liệu phiên họp dự kiến giữa các đại diện của liên đoàn này và chính phủ Syria có sẽ diễn ra vào ngày mai hay không. Từ hai tuần lễ nay, Liên đoàn Ả Rập bị chỉ trích từ cả hai phía, chính quyền Syria và phe đối lập. Bên chính quyền thì lên án Liên đoàn Ả Rập can thiệp vào công việc nội bộ của thành viên, trong khi đó phe đối lập thì tố cáo Liên đoàn Ả Rập không có động tĩnh gì.
Alexandre Boutianti, Le Caire, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Đan Mạch bị tố cáo mở đường cho Trung Quốc thao túng vùng Bắc Cực.
Trong một phát biểu hôm qua 28 tháng 10, Đại sứ Đan Mạch tại Trung Quốc đã tuyên bố ủng hộ việc cấp cho Bắc Kinh quy chế quan sát viên thường trực tại Hội đồng Bắc Cực, cho dù Trung Quốc không có bờ biển chung với vùng này. Lập trường của Copenhagen đã lập tức bị báo giới Canada phản đối, cho rằng các nước có liên can cần phải cảnh giác với tham vọng của Bắc Kinh. Theo nhật báo Canada The Vancouver Sun số ra ngày hôm qua, Đại sứ Đan Mạch Fritz Arne Petersen đã tuyên bố với một nhóm nhà báo ở Bắc Kinh là Trung Quốc, xin trích, có lợi ích kinh tế và khoa học, tự nhiên và hợp pháp ở Bắc Cực, cho dù nước này không có bờ biển với vùng cực Bắc địa cầu. Theo ông, chính quyền Copenhagen mong muốn là Bắc Kinh được hưởng quy chế quan sát viên thường trực tại Hội đồng Bắc Cực, hiện bao gồm 8 thành viên, Canada, Nga, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Thụy Điển và Hoa Kỳ. Trung Quốc đã nộp đơn xin làm quan sát viên từ lâu. Đại sứ Đan Mạch còn cho rằng các thành viên khác trong Hội đồng Bắc Cực cũng cùng quan điểm như nước ông. Tuyên bố của Đại sứ Đan Mạch tuy nhiên đã bị phê phán. Theo báo Vancouver Sun, giới học giả và chuyên gia phân tích về Bắc Cực đã cho rằng các giả định của đại diện chính quyền Copenhagen rất đáng ngờ. Một số cho là Đại sứ Đan Mạch không chỉ cố gắng tận dụng vai trò của Đan Mạch trong Hội đồng Bắc Cực, mà còn tìm cách tranh thủ nguồn đầu tư của Trung Quốc để giúp Đan Mạch khai thác tài nguyên thiên nhiên của vùng Greenland. Cũng theo giới quan sát, tuyên bố của Đại sứ Đan Mạch cũng phản ánh mối quan tâm của Trung Quốc trong việc tìm cách giành quyền khai thác tài nguyên vùng Bắc Cực, cũng như tăng cường ảnh hưởng địa chính trị của Bắc Kinh. Ông David Parkinson, một nhà sử học tại Đại học Calgary và chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Học viện Quốc phòng và Ngoại giao Canada, tỏ ý lo ngại, xin trích. Nhìn từ góc độ của họ thì Trung Quốc muốn tự họ tìm xem nguồn tài nguyên tiềm tàng dưới Bắc Cực là gì, và họ sẽ lên tiếng đòi hỏi phân mình, bởi vì họ sẽ không để cho Canada, Nga và Mỹ chia riêng cho nhau. Hết lời trích. Ngay từ năm 2010, giáo sư lịch sử David Wright thuộc Đại học Calgary đã viết rằng vùng Bắc Cực thuộc Canada có tất cả những gì Trung Quốc muốn, tài nguyên thiên nhiên và khả năng khai thông một tuyến đường vận chuyển hàng hải quan trọng mới. Theo vị giáo sư này, dù không chắc rằng Trung Quốc sẽ có tham vọng trở thành một thế lực võ trang tham gia vào một cuộc chiến tranh trong tương lai về Bắc Cực, hoặc là tuyên bố chủ quyền của họ trong khu vực, thế nhưng có thể dự báo rằng Trung Quốc sẽ trở nên quyết đoán hơn và cứng rắn hơn trong vấn đề Bắc Cực, đặc biệt là khi xem xét các đòi hỏi chủ quyền của các thành viên trong Hội đồng Bắc Cực. Theo giáo sư Wright, các học giả Trung Quốc đang xem xét kỹ lưỡng tuyên bố chủ quyền lịch sử trên Bắc Cực của Canada, đặc biệt là phần liên quan đến tuyến đường Tây Bắc Northwest Passage. Trung Quốc, theo ông, muốn Bắc Cực với các tuyến hàng hải đi qua đó, cũng như nguồn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, khoáng sản và nguồn cá phải mang quy chế lãnh thổ quốc tế hoặc là di sản chung của nhân loại. Thế nhưng, giới phân tích cho rằng Bắc Kinh cần phải thận trọng trong việc khẳng định các đòi hỏi của họ về Bắc Băng Dương. Quan điểm cho rằng vùng này là lãnh thổ quốc tế có thể quật ngược lại lập luận của Bắc Kinh cho đến nay, vẫn tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông, trên vùng quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, thậm chí trên cả Đài Loan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc, phỏng vấn ca sĩ Hương Thanh nhân dịp chỉ ra mắt tập nhạc mới mang tựa đề La Pro-Rêve, gợi hứng từ bài thơ Cô Hái Mơ của tác giả Nguyễn Bính, tạp chí do Trúng Thảo phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Hiệp định xuyên Thái Bình Dương phải chăng là một vòng đai vây quanh Trung Quốc? RFI phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.
Thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Dạ thưa anh, vào tháng 11 này thì ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có hai cái hội nghị đáng chú ý. Trước hết nó là hội nghị thượng đỉnh khối APEC năm nay diễn ra tại Hawaii. Và sau đó một tuần thì sẽ là hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Đặc biệt năm nay có cái sự tham gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nhân hội nghị thượng đỉnh APEC sắp diễn ra vào hai ngày 12 và 13 tại Hawaii đó, các lãnh đạo của khối kinh tế châu Á Thái Bình Dương đó, thì họ muốn thúc đẩy sự hình thành của TPP, tức là khối đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Thưa anh, trước tiên thì xin phép được hỏi anh là cái sáng kiến đó xuất phát từ đâu và nhắm vào mục tiêu gì ạ?
Thưa anh, ban đầu đó và bên lề của một cái thượng đỉnh APEC tại Mexico vào năm 2002 thì có ba quốc gia ở ba góc của Thái Bình Dương đó đã có sáng kiến thành lập một cái liên minh kinh tế Liên Thái Bình Dương. Lúc đó họ gọi là liên chứ còn chưa nó thành là chữ xuyên giống như bây giờ. Đó là cái xứ Chile ở Nam Mỹ, xứ New Zealand tức là Tân Tây Lan đó ở tại cực Nam biển Thái Bình và Singapore ở vùng Đông Nam Á. Và cái sáng kiến ấy đó thì sau đó được xứ Brunei hưởng ứng và bốn nước đã có năm kỳ họp để tiến tới một cái khối hiệp thương về kinh tế tự do. Cái mục đích cụ thể là sẽ từng bước một và cho đến năm 2016 sắp tới đó là các nước sẽ tháo gỡ hết mọi rào cản về thuế quan giữa các hội viên với nhau. Và cái bốn nước tiên phong đó nó mở đường đó đây gọi là cái nhóm P4 đó cũng cho biết rằng họ sẵn sàng đón nhận các cái hội viên mới nữa.
Dạ thưa anh, như anh vừa trình bày như vậy đó thì ngay từ lúc ban đầu đó, khối mà tạm gọi là TPP này đó không có sự hiện diện của Hoa Kỳ. Như vậy thì Mỹ đã tham dự vào cái sáng kiến này từ lúc nào ạ?
thưa Mỹ tham dự cái chuyện đó là cũng khá lâu về sau, nhưng mà với cái sức nặng của mình nữa đó thì nước Mỹ mà nó can dự vào cái hồ sơ nào đó là dù có chỉ về kinh tế chẳng hạn thì cái hồ sơ ấy nó cũng trở thành chiến lược. À, số là vào đầu năm 2008 thì chính quyền George Bush đó, thấy cái sáng kiến của bốn nước tiên phong đó, đó có giá trị cho nên đã chính thức xin gia nhập vào cuối năm đó. Thế thì cuối năm đó đó là cũng ba nước khác nó cũng muốn xin gia nhập, đó là Úc, Việt Nam và xứ Peru ở tại Nam Mỹ. Qua năm 2010 đó thì còn có thêm Malaysia, rồi các nước như là Canada, Đài Loan, Philippines, Nam Hàn và Nhật Bản cũng muốn là thành viên của một cái hiệp định rõ ràng họ gọi là đối tác chiến lược về kinh tế. Để khi mà chính quyền Obama nhậm chức vào đầu năm 2009 đó, đó thì các nước đó, có vẻ rụ rự về cái đề nghị của Mỹ vì cái xu hướng bảo hộ mậu dịch khá mạnh của Đảng Dân Chủ ở tại Mỹ. Cho nên năm đó, đó cái vòng đàm phán hồi tháng 3 đó đã bị đình hoãn, là tháng 3 năm 2009 đó. À, nhưng mà đến cuối năm đó thì Hoa Kỳ xác nhận là quyết chí theo đuổi cái hồ sơ này. Và tháng trước đây đó, khi mà Quốc hội Hoa Kỳ phê ba cái hiệp định tự do thương mại song phương mà đã bị dìm đó từ năm 2007 đó, với ba nước là Colombia, Panama và nhất là Nam Hàn, thì người ta tin rằng cái việc thành hình một cái liên minh xuyên Thái Bình Dương đó sẽ có nhiều hy vọng, nhất là với sự gia nhập của Nam Hàn, mà dư luận ở tại Mỹ thì cho rằng là nó cũng quan trọng gần như là cái hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA mà Hoa Kỳ đã ký kết với Canada và Mexico vào đầu năm 1994.
Dạ, thưa anh, trong cái danh xưng của cái hiệp định này đó, thì ta thấy có chữ Thái Bình Dương. Nhưng mà trong đó, đó thì chúng ta lại thấy rằng là một cường quốc Thái Bình Dương đó là Trung Quốc đó, thì lại không hiện diện. Thì điều đó đáng chú ý ở cái mức độ như thế nào thưa anh?
Tôi nghĩ nó đáng chú ý, nó có lý thú. Nhưng mà nghe mình nói chuyện chung đó, đó thì thứ nhất là chính quyền Obama đó có tái khẳng định rằng Hoa Kỳ đang trở lại Đông Á. Thực tế thì tôi nghĩ rằng nước Mỹ chưa hề rời Đông Á. Từ vài chục năm qua đó thì cái luồng mà giao lưu về ngoại thương đó, giữa Mỹ với lại xuyên qua Thái Bình Dương đã tiếp tục gia tăng và đã vượt qua cái lượng hàng hóa buôn bán với Âu Châu. Cụ thể đấy thì lượng hàng hóa mà nước Mỹ đã vận chuyển qua Thái Bình Dương chiếm 2/3 tổng số gọi là vận chuyển của Mỹ. Thứ hai đó là cái sáng kiến gọi là xuyên Thái Bình Dương này đó sẽ khiến cho toàn khu vực trở thành một cái vùng tự do mậu dịch đáng kể. Và trong đó thì nó có hai ngoại lệ đáng chú ý trước khi mà mình nói đến Trung Quốc đó. Đó là Canada thì là bị các nước tiên phong từ chối, nhất là Hoa Kỳ và New Zealand vì cái chính sách nông nghiệp của Canada và trong đó có cả sản phẩm về sữa của cái xứ này. Còn Nhật Bản thì họ vẫn do dự vì phải mở cửa cái thị trường nông sản của họ và tháo gỡ cái chế độ bảo hộ nông nghiệp truyền thống của Nhật. Cho đến nay thì hai xứ này đó vẫn chỉ có gửi quan sát viên đến tìm hiểu mấy đợt đàm phán mà thôi. Và chúng ta sẽ xem trong lần này đó Hoa Kỳ khuyến khích hai xứ đó như nào. Bây giờ trở lại cái chuyện của Trung Quốc đó, thì tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ đã có 10 năm bất định sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Rồi 10 năm sau đó thì nước Mỹ cứ tập trung vào cái cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo từ cái năm 2001. Và cái thời khoảng đó, rất là trong mấy chục năm qua, đã là cơ hội bành trướng của Trung Quốc. Và Bắc Kinh còn củng cố quan hệ với Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á, tức là cái tổ chức ASEAN. Với cái sáng kiến xuyên Thái Bình Dương thì Trung Quốc là coi như là bị đứng ngoài. Và lại là nếu mà Trung Quốc có mon men rồi xin vào đó thì sẽ gặp ngay một cái trở ngại với nhiều nước khác. Vì cái vai trò khống chế của cái hệ thống doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, khu vực kinh tế nhà nước này thì nó lại hoàn toàn xa lạ và nó không thể chấp nhận được trong cái tinh thần tự do ngoại thương và đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương của các nước. Vì vậy mà nếu mà Hoa Kỳ cùng các nước xây dựng cái quan hệ đối tác chiến lược trong khi tích cực tăng cường những quan hệ về ngoại giao, chính trị và quân sự với các nước thì tất nhiên Trung Quốc thấy rằng họ đã bị bao vây. Và tôi nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ tìm cách chinh phục và là thuyết phục từng nước Đông Á riêng lẻ như là họ đã thực hiện với lại cái khối ASEAN.
Dạ, thưa anh, xin phép được hỏi anh một câu cuối cùng là Việt Nam cũng có mặt trong cái vòng đàm phán mà để thành lập cái khối xuyên Thái Bình Dương này, thì đâu là cái chuyện lợi hại trong cái vấn đề mà Việt Nam tham gia vào cái khối TPP?
Tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó là nó là lợi cho ai và hại cho ai. Đó là một cái chuyện nó cũng khá cụ thể. Việt Nam có lợi khi trở thành đối tác kinh tế thuộc cái hàng chiến lược với một số quốc gia trong cái vành cung Thái Bình Dương đó, và có thể giảm dần cái sự lệ thuộc tai hại của Việt Nam ra vào kinh tế Trung Quốc. Nhưng mà lãnh đạo ở Hà Nội đây có muốn như vậy hay không? Đó là vấn đề. Nếu mà muốn gia nhập thì tôi nghĩ rằng là lãnh đạo của xứ này phải coi lại cái ưu tiên đầy tốn kém của các cái doanh nghiệp nhà nước mà gỡ bỏ dần như là một cái cách bày tỏ thiện chí. Tôi nghĩ rằng là cái điều ấy thì nó có lợi cho kinh tế và người dân, nhưng mà có khi nó lại đụng vào quyền lợi của nhiều đảng viên và các nhóm thế lực ở trên thượng tầng. Và với Hoa Kỳ thì cái chuyện Việt Nam với lại doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam nó chỉ là chuyện nhỏ. Thì nước Mỹ thì họ chú trọng đến cái toàn khối Đông Á và vị trí của Trung Quốc. Nhưng mà riêng với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội có thể bước ra khỏi cái bóng dập của Trung Quốc được xem.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California, Hoa Kỳ.
Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam bác bỏ đề nghị của Mỹ về doanh nghiệp nhà nước trong Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương.
Ông Aung San Suu Kyi có thể ra ứng cử dân biểu quốc hội Miến Điện.
Nhật Bản sẵn sàng tiếp đón cả ngàn công nhân Thái Lan.
Ấn Độ và Nhật Bản quyết định cùng tăng tốc khai thác đất hiếm.
Đài Loan trưng bày tác phẩm của nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị.
Liên đoàn Ả Rập lên án Syria thảm sát thường dân.
Mỗi ngày một sự kiện, Đan Mạch bị tố cáo, mở đường cho Trung Quốc thao túng vùng Bắc Cực.
Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương phải chăng là một vòng đai vây quanh Trung Quốc? RFI phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ. Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Mời quý khán giả theo dõi.
Điểm báo.
Tại Thái Lan, bà Yingluck Shinawat vừa ngồi ghế thủ tướng chưa ấm chỗ, thì hiện tại sự nghiệp chính trị của bà đang có nguy cơ bị cuốn theo trận lũ kinh hoàng đang đe dọa thủ đô Bangkok. Về chủ đề này, thông tín viên Nhật báo Le Monde Bruno Philippe có bài bình luận mang tên Yingluck dưới làn sóng chỉ trích.
Tác giả cho biết tranh thủ trận lụt được xem là lớn nhất kể từ 50 năm nay tại Thái Lan đang đe dọa thủ đô Bangkok. Các đảng chính trị đối lập với đương kim thủ tướng Yingluck đang hợp sức công kích bà dữ dội. Trước hết và nhiều nhất là họ chỉ trích khả năng hạn chế của bà trong công tác đối phó thảm họa. Ban lãnh đạo chống thảm họa tỏ ra lúng túng, ví dụ như thông tin công bố trước sau không thống nhất, thông báo báo động không rõ ràng, sự phối hợp còn vụng về, vân vân. Bên cạnh đó, những nỗ lực của trung tâm cứu hộ quốc gia cũng không hiệu quả. Thêm vào đó là việc bà Yingluck vốn xuất thân là doanh nhân, từng bị chỉ trích là thiếu kinh nghiệm chính trị. Vì thế, nhân dịp này, cánh đối lập tiếp tục tấn công vào điểm yếu đó. Giáo sư đồ thị học Niramon Kunsrisombat tại Bangkok cho rằng, bà Yingluck đã sai lầm khi bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo của một ban đặc trách chống thảm họa, gồm Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Nội vụ và cựu Bộ trưởng Công an. Bởi thế, theo ông này, những người đó làm sao có đủ năng lực và hiểu biết về mặt kỹ thuật trong công tác cứu hộ và đối phó thảm họa. Trên trường chính trị, thảm họa hiện tại tiếp diễn sau một loạt các vụ bất ổn khác. Vào mùa xuân năm 2010, một phần trung tâm thủ đô Bangkok đã bị trận lụt của những người biểu tình áo đỏ ủng hộ anh trai bà Yingluck, tức cựu thủ tướng Thaksin, bị quân đội đảo chính vào năm 2006. Sau đó, đảng phái của bà Yingluck nhờ sự ủng hộ của cử tri nông thôn đã thắng cử, đưa bà lên vị trí thủ tướng. Trong khi đó, viễn cảnh không mấy sáng sủa, dù đa phần thủ đô Bangkok còn chưa bị ảnh hưởng, nhưng đã xuất hiện những lời đồn đại về một cuộc đảo chính quân sự vì lũ lụt. Các tin đồn này còn được thổi phồng bởi nhiều đài phát thanh thuộc phe áo đỏ, với chủ tâm là lúc nào cũng sẵn sàng lên án bàn tay đen từ trong ngoặc kép của giới quân sự Thái Lan, một quốc gia mà chỉ trong vòng 80 năm đã có đến 18 cuộc đảo chính quân sự. Cuối cùng, tác giả nhận định, bà Yingluck đã thiêu hủy sự ưu ái mà bà đã dày công giành được trong chiến dịch tranh cử, và chắc chắn rằng vụ việc làm bộc lộ năng lực lãnh đạo hạn chế của một nữ thủ tướng vốn leo lên đài danh vọng chủ yếu nhờ vào cái bóng của anh trai mình. Mà đáng chú ý là anh trai bà, tức ông Thạc Xỉn, vốn là một thủ tướng từng bị lật đổ bởi chính quân đội hiện tại.
Trong lĩnh vực y tế, nhật báo Le Monde dành trang nhất cho vụ việc Bisphenol A với bài viết Bisphenol A, một xì căng đan thế giới. Tờ báo cho biết, dù đã được phát hiện và cảnh báo từ những năm 1990, nhưng tác hại của chất này đã và đang bị cố tình đánh giá thấp.
Vụ việc trong những năm 1990 mà tờ báo đề cập đến, đó là nghiên cứu của giáo sư Vomsan thuộc trường Đại học Missouri, Hoa Kỳ. Nghiên cứu cảnh báo rằng việc tiếp xúc với chất bisphenol A dù ở liều lượng rất nhỏ cũng có thể gây hại cho con người. Sau đó, có nhiều nghiên cứu khác chia sẻ quan điểm trên. Tuy nhiên, trong giới khoa học, không ít người còn tỏ ra nghi ngờ. Mãi đến năm 2006, gần 40 nhà nghiên cứu quốc tế đã tề tụ tại Hoa Kỳ trong một cuộc hội thảo quy mô và sau đó hội thảo cũng có cùng kết luận. Một chuyên gia nhận định như vậy, từ năm 2006, người ta phải thừa nhận rằng việc tiếp xúc với chất bisphenol A dù ở liều lượng thấp cũng có tác hại. Bên cạnh những nghiên cứu độc lập, thì các nhà công nghiệp cũng bỏ tiền thuê chuyên gia nghiên cứu. Thế nhưng, kết quả mà họ nhắm tới là để trấn an người tiêu dùng hoặc gieo mối nghi ngờ về các nghiên cứu độc lập nói trên. Bởi thế mà xảy ra tình trạng nghiên cứu này mâu thuẫn với nghiên cứu khác. Người tiêu dùng vì thế không còn biết đâu là bến bờ của sự thật. Ngày 27 tháng 9 vừa qua, Cơ quan Quốc gia về An toàn Thực phẩm của Pháp đã công bố báo cáo thừa nhận việc tiếp xúc với bisphenol A dù ở liều lượng thấp cũng có thể gây tác hại cho con người. Tuy nhiên, báo cáo không khẳng định mà vẫn cho rằng vụ việc còn đang trong vòng tranh cãi. Báo cáo đã bị chỉ trích là thiếu cơ sở khoa học. Trước cảnh thật giả khó phân đó, trong bài xã luận của mình, Le Monde đã nhận xét. Sau hàng loạt các xì căng đan y tế thu hút dư luận trong những năm qua, thì vụ bisphenol A một lần nữa lại minh chứng cho cái gọi là khoa học không lương tâm, điều mà nhà văn Rabelais đã cảnh báo cách đây hơn 4 thế kỷ.
Chỉ còn 2 ngày nữa, tức là vào ngày 31 tháng 10, 2011, dân số thế giới sẽ chính thức đạt 7 tỷ người. Nhật báo La Croix quan tâm đến sự kiện này với bài phân tích mang dòng tựa cảnh báo 7 tỷ người.
Việc dân số ngày càng đông, trong khi quả đất không hề tăng diện tích, đặt ra nhiều thách thức to lớn. La Croix đi sâu vào phân tích các thách thức trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế và đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Nếu dân số thế giới là 7 tỷ người, thì sẽ có gần 1 tỷ chịu cảnh đói kém. Như vậy, nếu dân số là 9 tỷ vào năm 2020, thì tình hình đói kém càng trầm trọng. Để đảm bảo nhu cầu lương thực trong tương lai, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO cho rằng sản lượng nông nghiệp phải tăng thêm 70%. Khó khăn là ở chỗ, nhiệm vụ 70% này phải đi kèm với việc bảo vệ môi trường và trong giới hạn nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế. Bên cạnh nhiệm vụ cung cấp thực phẩm, ngành nông nghiệp trong tương lai còn phải đảm nhận trọng trách đáp ứng nhu cầu năng lượng qua việc sản xuất nhiên liệu sinh học. Bàn về giải pháp, giới chuyên gia cho rằng có thể tăng thêm diện tích đất canh tác như việc cải tạo đất cằn cỗi hay lấn rừng. Bên cạnh, cần phải tăng năng suất bằng kỹ thuật hiện đại và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho các nước nghèo. Thế nhưng, viễn cảnh cho thấy trong tương lai, nông dân phải sản xuất nhiều hơn với phương tiện ít hơn do nguồn nước và phân bón ngày càng khan hiếm. Bên cạnh đó, để hướng đến một mô hình nông nghiệp hiện đại, ngành nông nghiệp cần phải giảm thâm canh, sản xuất ít chi phí hơn và phải tôn trọng thiên nhiên hơn.
Báo Libération đã cho biết, khi mới bước chân vào Nhà Trắng năm 2008, Tổng thống Obama đề ra chính sách hòa đàm để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Thế nhưng, 3 năm đã trôi qua, chính sách này tỏ ra kém hiệu quả, quan hệ hai nước hiện tại rất căng thẳng.
Sự đối đầu giữa Iran và Mỹ không chỉ giới hạn trong hồ sơ hạt nhân của Tehran và không chỉ được khơi mào bởi mùa xuân Ả Rập vừa qua, mà nó rất đa dạng. Một nhà nghiên cứu làm việc cho Quốc hội Mỹ liệt kê, chiến binh Hồi giáo dòng CIA tấn công người Mỹ ở Iraq, Iran giao vũ khí cho quân Taliban ở Afghanistan, Iran ủng hộ chế độ Assad ở Syria, Iran ủng hộ phe nổi dậy ở Bahrain, v.v. Theo ông này, vụ ám sát hụt đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ chỉ là một rắc rối thêm vào một vấn đề vốn đã dày đặc sự rắc rối. Như vậy, chính sách của ông Obama đối với Iran tỏ ra không mấy hiệu quả. Từ đàm phán, rồi đến các biện pháp trừng phạt, tất cả đều không thể ngăn được sự phát triển hạt nhân của Iran. Hiện tại, Iran còn làm giàu uranium ở mức độ cao hơn thời điểm mà ông Obama mới đặt chân vào tòa Bạch Ốc. Một nhà ngoại giao châu Âu đánh giá, ông Obama đã ngây thơ trong buổi đầu và nhất là ông đã bỏ lỡ cơ hội vào mùa thu năm 2009 khi có đến 3 triệu người Iran xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Ahmadinejad, bởi khi ấy chính phủ Hoa Kỳ vẫn còn tin rằng còn có thể tiếp tục giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua đàm phán. Theo Liberation, đang cận ngày bầu cử Tổng thống, ông Obama buộc phải lên giọng cứng rắn với Iran, bởi Iran là một trong số chủ đề ngoại giao hiếm hoi trong chiến dịch tranh cử Tổng thống sắp tới tại Hoa Kỳ. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo phỏng vấn ca sĩ Hương Thanh.
Hôm nay là trong phòng ghi âm của đài RFI, thì Tuấn Thảo rất là vui khi được dịp gặp lại chị Hương Thanh để nhân dịp chị ra mắt cái cuộn CD mang tên là L'Arbre aux Rêves. Từ đề tiếng Pháp này thật ra là được đặt cho bài thơ mang tên là Cô Hái Mơ của tác giả Nguyễn Bính. Trước hết thì Tuấn Thảo xin gửi lời chào đến chị Hương Thanh.
Trước hết Hương Thanh xin kính chào quý khán giả của đài RFI. Hương Thanh xin chào Tuấn Thảo. Chương trình của cái CD mới này là Hương Thanh đã chuẩn bị cách đây 2 năm trước khi gặp hãng dĩa mà mời Hương Thanh. Thì đã dự định cái hãng dĩa này là gọi là Buddha Music. Thì hãng dĩa với Hương Thanh đã nói chuyện về chương trình dân ca Việt Nam, thuần túy Việt Nam. Thì Hương Thanh nghĩ là cái đầu tiên mà khi nói chuyện là Hương Thanh muốn đem những cái bài thơ của mình vào cái giới khán giả của Âu Châu. Thành ra cái đĩa này bắt đầu cách đây 2 năm. Đối với Hương Thanh, những cái bài thơ nó không có lạ, đã nghe từ nhỏ bên Việt Nam thì đã nghe rất nhiều. Phần đông là Hương Thanh rất thích, thường thường mình mà thích nhạc đó thì không những chỉ có thích nghe hát mà nghe ngâm thơ. Nhưng mà Hương Thanh nghĩ là cái lúc này đúng là một cái thời điểm mà mình có thể đem ra, mà Hương Thanh mới dám mà ngâm thơ. Tại vì ngâm thơ một bài thơ thì phải đã trải qua tuổi đời thì mình mới ngâm và mình mới thấm được.
Khi mà nghe qua lần đầu tiên cái cuộn CD này đó, thì có thể nói là khán thính giả được dịp nghe chị Hương Thanh ngâm thơ, một thể loại mà tương đối mới, bởi vì từ trước tới nay thì chị Hương Thanh chủ yếu hát dân ca ba miền Bắc Trung Nam, có phải như vậy không chị?
Đối với Hương Thanh, tất cả người Việt Nam mình ai cũng biết dân ca Việt Nam, ai cũng thích nghe những cái bài thơ. Rất nhiều nghệ sĩ bên Việt Nam ngâm thơ, thì khi mình sống trong một môi trường như vậy, như Hương Thanh, trong một gia đình nghệ sĩ, không hẳn là gia đình nghệ sĩ không, mà tất cả khán giả đều nghe, thì Thanh nghĩ ai cũng có thể nghe được. Cái ý của Hương Thanh lần này, cái chủ yếu về ngâm thơ, không cho hẳn là khán giả Việt Nam mình, mà cho khán giả nước ngoài biết là ngoài những cái dân ca này, nước Việt Nam tôi cũng có những cái thể điệu khác, những cái làn điệu khác rất là hay. Thì ngoài ra cái ngâm thơ, sau này Hương Thanh vẫn đang học tiếp tục về ca sẩm, ca trù. Những cái đó là Hương Thanh nằm trong cái giới mà Hương Thanh muốn tiếp tục để cho người ta khám phá những cái gì đẹp của nước Việt Nam mình. Như trong cái CD mới mà L'Arbre aux Rêves này đó, thì là có 2 bài thơ. Đối với Hương Thanh là nó đủ cho người ta thấm và hiểu cái thể điệu đó là nó khác cái dân ca như thế nào.
Nói như vậy thì khán thính giả nào mà đón nghe tất cả cái cuộn CD mà chị Hương Thanh trình làng thì họ sẽ nhận thấy rằng là bài thơ đầu tiên mà chị ngâm là một đoạn thơ Kiều trong cái cuộn CD mà tên là Fragile Beauty, tức là sắc đẹp mong manh, mà chị đã từng ghi âm với lại anh Nguyên Lê. Thảo muốn hỏi chị đó là khi mà chị đưa 2 bài thơ vào trong cuộn CD này, tức là bài Mai Chị Về, thơ của Quang Dũng, và Cô Hai Mơ, thơ của Nguyễn Bính, thì ở trên sân khấu được biết là chị thường ngâm thơ hầu như là a cappella, tức là ngâm thơ nhưng mà ít có phần nhạc đệm. Vậy thì so với cái cuốn CD này đó, nó có khác biệt gì hay chăng? Tức là chỉ có ngâm thơ y như là khi mà chị diễn trên sân khấu, hay là lần này thì sẽ có thêm phần nhạc đệm?
Nói đúng ra là khi mà Hương Thanh hoàn thành cái CD này là những dịp mà Hương Thanh về Việt Nam diễn, thì cái cách soạn với một người bạn là anh đó là một nhạc sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam là Thái An, thì Hương Thanh làm việc chung với anh ấy. Dĩ nhiên là ảnh là người soạn, phần đông là ảnh là người soạn cái chánh trong đó, nhưng mà cái người soạn thứ nhì là Hương Thanh, tại vì Hương Thanh muốn soạn theo cái cách, vẫn là học theo cái cách mà đã làm những cái CD mấy lần trước bên nước Pháp, là theo cái cách của jazz. Tại sao nói jazz? Tại Hương Thanh khám phá là trong cái những cái CD, những cái mà nhạc về jazz đó, nó khác nhạc pop music, là mỗi người có một cái chỗ đứng. Tất nhiên về cái sitar, một cái đàn tranh, một cái đàn bầu, một cái đàn kìm, nó cũng giống như mấy như anh nhạc sĩ jazz, cái anh saxophone hay là cái anh đánh guitar, đều có chỗ đứng, nó rất là nhẹ nhàng. Thì cái nhẹ nhàng đó Hương Thanh hấp thụ mà soạn, nói với người bạn là anh phải soạn tôi như thế này, chứ không phải soạn theo kiểu Việt Nam. Nhưng trong đĩa nó khác cái chương trình, là tại vì bên này khi Hương Thanh đi diễn, Hương Thanh không có một cái băng nhạc 5-6 người như vậy, thành ra bắt buộc phải làm nhẹ nhàng lại. Mà cái nhẹ nhàng đó cũng hay, người nước ngoài họ dễ nghe hơn, nhưng đối với người Việt Nam mình cũng không khó, là tại vì Thanh bảo đảm cũng không thấy khác. Cái người nào mà chưa bao giờ nghe ngâm thơ sẽ thích, mà người nào đã từng nghe ngâm thơ sẽ thấy là nó nhẹ nhàng hơn, nó ít nhạc hơn.
Mai chị về em rồi gì không, mai chị về nhớ mà em hồng đường đi không dò lòng sáng lạnh bụi hương ngang đầu mong nhớ mong quê chị về cảnh gia hóa rơi thập lụy sương muôn ngả ngựa rừng hoang qua lửa qua ngựa chị ngừng bên thác trong veo chi nàng qua đèo là giặc vương chân ngựa hưu chạy quay đầu theo ngựa theo rừng đêm nhoa bồng nhờ đầy được vương chân ngựa buồn dẫn đôi mi hàng lại hàng.
Phải chăng người nghệ sĩ cần có cái tuổi đời để mà từ đó mình mới thấm được cái hồn của thơ, và từ đó mình mới diễn đạt được cái ý tứ của thơ mà các tác giả đã viết? Có phải là cho tới bây giờ mới đúng là cái thời điểm mà chị Hương Thanh nghĩ là mình đã có đủ cái dày dặn để mà đi vào cái thể loại ngâm thơ?
Hương Thanh sinh trưởng trong gia đình, Hương Thanh là con của nghệ sĩ Hương Phước về cải lương. Thì đối với Hương Thanh là một cái cải lương là cái mà mình muốn hát, mấy tuổi hát cũng được. Tất nhiên là khi nhỏ mình hát vai nhỏ, khi lớn mình hát vai lớn. và khi già mình hát như vậy nó theo cái thời điểm nào nó có chỗ cho mình diễn á. Còn bài thơ mới là khó nhất đối với Dương Thanh là làm thơ, là tại vì dân ca ba miền cũng hát được, khi còn trẻ thì mình giọng mình nó non, khi già thì cái giọng mình nó mùi hơn, nhưng mà ngâm thơ cách đây 20 năm Hương Thanh không dám ngâm đâu, ngâm thì không ai nghe được đâu, chỉ chơi thôi. Còn nếu mà không thấm cái thời điểm này đúng là cái tới tuổi, Hương Thanh nghĩ là mình đã trải đời thì khi mình ngâm một câu thơ mình hiểu được tại sao người ta đau khổ, tại sao nó một cái bài thơ, rồi còn những cái chuyện khác nữa trong bài thơ mà phải chọn theo cái bài thơ nào mà nó nằm trong cái tình cảm của mình thì mình mới ngâm được. Cái đó là cái khó nhất, Hương Thanh không dám, phải có chọn lựa đối với Hương Thanh cái bài thơ nào mà nó thấm với mình thì mình mới ngâm được. Cái đấy là một cái mà không có cố ý là phải lấy bài thơ của ông Quang Dũng hoặc của ông Nguyễn Bính, là không phải là cái chọn lựa, tại vì người này nổi tiếng hơn người kia, biết bao nhiêu bài thơ, nhưng mà cái lời thơ nó quan trọng đối với Hương Thanh. Khi Hương Thanh thấm cái bài thơ đó thì Hương Thanh chọn bài đó.
Phải chăng vì cái trường hợp đó mà chị đã chọn cái bài mang tựa đề là Mai Chị Về, thơ của Quang Dũng? Chị Hương Thanh có thể kể cho thính giả nghe là trong hoàn cảnh nào chị đã đọc bài thơ này và vì sao chị lại chọn cái bài thơ này?
Tại sao bài này là tại vì hôm mà bắt đầu là Hương Thanh đọc thơ thì cái bài thơ mà làm cho Hương Thanh cảm động mà thường thường bây giờ mà nghe ở nhà đó giật khóc là tại vì nó có một cái tình cảm riêng. Hương Thanh có người chị ở bên Việt Nam, thì chắc khán giả ai cũng biết Hương Thanh là em gái của chị Hương Lan. Thì mỗi lần gặp gỡ chị Hương Lan qua đây đi diễn hoặc Hương Thanh về Việt Nam diễn, hai chị em gặp nhau lúc nào cũng có cái lưu luyến, cái chia tay là hai người không ở cùng một xứ. Thì cái bài thơ nó đúng ngay tâm trạng của Hương Thanh khi chị Lan qua. Thì Hương Thanh cứ nghĩ trong đầu rồi, mai chị về, chị cho em gửi những cái tình thương em về đất nước. Mai chị về, chị cho em gửi những cái gì mà chị sống mà em không có sống. Cái tình cảm đó là nó theo đuổi Hương Thanh suốt cuộc đời, là tại vì Hương Thanh lớn lên bên này, rồi lập gia đình, có con cái, thì Hương Thanh nghĩ là mình bị mọc rễ bên này rồi. Tất nhiên là nếu mà về Việt Nam mà ở, thì vẫn quyến luyến bên này, con ở bên này làm sao mà bỏ được. Thì cái đó là cái đó, tình cảm đó, tại sao mà cái bài đó Hương Thanh chọn, là tại vì cái gì nó đẹp nó cũng buồn, cái đó là chuyện bình thường. Nên cái gì mà mình muốn mà không được mới là đẹp. Hương thường đi diễn mà chương trình mà có ngắn đó, Hương Thanh cũng giữ cái bài Mai Chị Về hơn bài kia, là tại nó thấm nhiều hơn, có cảm tưởng đó, thành ra Hương Thanh mới thích. Là tại Hương Thanh mỗi lần hát là nếu ở đâu đó chị Hương Lan bên Việt Nam hay là đi diễn ở đâu mà nghe được bài này thì một cái lời của Hương Thanh viết một cái thơ cho người chị. Cái đó là tình cảm, mình càng lớn tuổi cái tình thương gia đình nó càng thấm nhiều hơn. Hai chị em là gần gũi nhiều hơn, chưa chắc gì ở gần mà thấy cái tình thương đó, tại ở gần mình không dám nói, mà ở xa thì nói được.
Bây giờ thì Thảo muốn cùng với chị Hương Thanh chuyển qua cái phần nói chuyện, cái phần lưu diễn của chị đó. Thì từ ngày mà Thảo quen với chị Hương Thanh thì thấy là chị đi lưu diễn hầu như là khắp nơi, và nơi nào mà có khán giả yêu chuộng thể loại nhạc dân ca ba miền Việt Nam phối hợp với jazz hoặc là theo dạng truyền thống nhất thì chị vẫn đi diễn. Thì được biết là gần đây chị cũng đã về Việt Nam đi trình diễn, gần đây nhất là vào tháng 5 năm 2011 và trước đó nữa là vào tháng 10 năm 2010. Vậy thì Thảo muốn hỏi chị là cái hồi tháng 5 năm 2011 đó là chị về Việt Nam lưu diễn là trong khuôn khổ của chương trình nào?
Thành được mời trong khuôn khổ của chương trình văn hóa của Pháp và Việt Nam tổng hợp chung với nhau là mời cái chương trình này về. Là chương trình đó cũng nói đúng ra là nhờ một người bạn viết sách, là không biết là Hương Thanh có dám nói tên hay không, Thanh chưa hỏi thì Hương Thanh không dám. Thì chị ấy rất là thích chương trình của Hương Thanh mới đề nghị là sẽ nói về Việt Nam để tổ chức mời chương trình này về. Tại chương trình này về giữa con người, tình cảm con người rất là đẹp, mà cái chọn lựa Hương Thanh là Cầm Kỳ Thi Họa là cũng nói lên là người đàn bà mà bốn cái hay của người đàn bà ở trong mình, thành ra cái nhờ mà cái người đi xem đó, khán giả bên này, thì Hương Thanh mới được dịp về Việt Nam diễn cho khán giả Việt Nam và những khán giả người Âu Châu ở tại Việt Nam quý mến Hương Thanh.
hồi tháng 5 năm 2011 đó thì chị Hương Thanh về Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ của ban nhạc cầm kỳ thi họa, gồm ngoài chị Hương Thanh ra thì còn có 3 nghệ sĩ khác đại diện cho Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Thì chị Hương Thanh có nói với Thảo là kỳ mà đi diễn này thì chị hơi khớp, bởi vì có nhiều bậc tiền bối đến xem cái buổi trình diễn của chị. Thì chị có thể kể cho các tiếng chẳng nghe cái buổi biểu diễn đó không thưa chị?
Từ từ Hương Thanh về lần nào cũng khớp lắm, có nhiều câu hỏi của những nhà báo của Việt Nam hỏi Hương Thanh về một hai lần như vậy, có lần nào bây giờ hết sợ chưa? Thì Hương Thanh nói lần nào cũng rất là khớp và đừng sợ, là tại vì không phải Hương Thanh sợ khán giả. Khán giả Việt Nam, Hương Thanh vẫn là con một người nghệ sĩ và một nghệ sĩ. Nhưng Hương Thanh sợ những người lớn tuổi, những các bác, các anh chị như là Bác Khê, hoặc là lần đầu tiên Hương Thanh về có cô Kim Cương, có những nhạc sĩ mà của gia đình đã biết Hương Thanh từ nhỏ. Mình về đó, mình rất là sợ là không biết mình làm có được hay không. Đó, những bác, những các bác, các anh chị chấm điểm như thế nào, đó là... Dĩ nhiên tại vì đối với Hương Thanh là những người đã lớn tuổi hơn mình và đã từng có nghệ thuật rất là cao, thì những cái lời mà khuyến khích hoặc những cái lời mà giúp ý kiến, chỉ trích cũng phải chấp nhận mà về mà tập lại. Thì cái đó là cái sợ nhất lần nào cũng vậy. Tại vì mỗi lần về là chương trình khác nhau, không có chương trình nào giống hết. Thì vừa rồi rất là thành công, cái chương trình tháng 10 cũng rất là thành công, mà... cái chương trình tháng 5 vừa rồi, cái câu nói của Bác Khê rất làm Hương Thanh ấm lòng, là Bác Khê đã biết Hương Thanh từ nhỏ bên này, thì rất là hoan nghênh mà họp được một cái chương trình này rất là đẹp. Nghệ sĩ diễn rất là cái hay của Hương Thanh mà Bác Khê nói là giống như một cái gia đình trên sân khấu.
Trong cái thời gian sắp tới này thì không biết là chị Hương Thanh có những dự án nào khác? Có thể là hát những cái làn điệu mới của nhạc dân tộc Việt Nam, hoặc là hợp tác với lại những nghệ sĩ đến từ những cái phương trời khác, thì chị Hương Thanh có thể nào bật mí cho khán thính giả biết những cái dự án trong tương lai của chị hay không?
Nhiều lắm. Bây giờ là trước tiên là cầm kỳ thi họa. Hương Thanh nghĩ là trong 6 tháng nữa thì phải hoàn thành. Rồi sau đó nó còn 3-4 chương trình mà bây giờ Hương Thanh phải sắp cái nào là cái mình phải ra. Đúng cái thời điểm đó thì có một cái chương trình về nhạc gọi là Châu Phi, thì là cái chương trình đó rất là nó đối với chị Hương Thanh hả, cái giá trị của nó bằng như với anh Minh đây. Tất nhiên là nhạc Châu Phi nó có cả một ban nhạc 20 người, rồi những chương trình song ca với một anh người Anh, chương trình đó cũng đã xong rồi, đã diễn được một năm, nhưng đang chờ đợi là Hương Thanh phải suy nghĩ lúc nào có thể mình ra đi.
Thay mặt ban Việt ngữ của Đài RFI, tôi Thảo xin thành thật cảm ơn chị Hương Thanh rất là nhiều đã dành thời gian quý báu đến thăm đài ngay tại phòng ghi âm. Trong khi đó thì chỉ còn vài ngày nữa là chị đã lên đường trình diễn sang Anh Quốc. Cảm ơn chị Hương Thanh rất là nhiều.
Dạ, Hương Thanh xin kính chào quý khán giả Đài RFI và xin chào Tuấn Thảo.
Thơ thần đường chiều một khách thơ, tây nhìn xa dặn núi xanh lơ, khi trời lặng lẽ và trong trèo thoáng rừng mơ cô hai mơ, hỡi cô con gái hai mơ già, cô chưa về anh chiều hôm dần một tắc, hay cô ở lại về cùng ta, nhà
động sơn nửa dặm bông rừng mơ hiu hắt lên.